Chương 185, bạo loạn tinh hải, tinh không cổ lộ. Chương 185, bạo loạn tinh hải, tinh không cổ lộ. Hai người tới trong lương đỉnh. Tinh Linh Vương bên người thiếu nữ đang yêu, một mặt tò mò nhìn Phương Hằng. Cái này không chỉ có thể cùng hắn ca ca đánh có đến có về người trẻ tuổi tộc thiên tiêu, có thể được vương thưởng thức. Khẳng định là cực kỳ bất phàm. Thương Tiền Bối Phương Hằng hướng chắc tay, đang muốn mở miệng. Thương Mục, Thương Nguyệt bọn hắn cũng là thời điểm nên rời đi trong tộc, đi ra ngoài sông sáo, gia tăng một phen kiến thức. Lúc này chính vào đại hưng kỳ hạ, thiên tiêu nhân vật phong vân bội xuất. Ta Tinh Linh bộ tộc cũng không thể rơi xuống. Tinh Linh Vương uống một hớp nước trà, ngữ khí bình thản. Thương Mục, Thương Nguyệt Tinh Linh Vương nhìn về phía tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi cùng nữ tử đang yêu. Hai người lập tức cung kính cúi người. Ở bên ngoài hành tẩu không thể so với trong tộc, nhất định phải chú ý cẩn thận, vạn sự coi chừng. Tinh Linh Vương hướng hai người dặn dò lấy, giữa ngón tay bắn ra hai đạo màu xanh biết sáng chói mình quang, trong nháy mắt liền chui vào hai người trong mi tâm. Ngươi có nhà mình sư môn trưởng bối cho bảo mệnh bí pháp, ta liền không nhiều hơn can thiệp. Tinh Linh Vương nhìn về phía Phương Hằng. Thương Tiền Bối, kỳ thật ta cảm thấy đâu, mấy đầu thủ đoạn bảo mệnh nhiều con đường, sư môn ta trưởng bối chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Phương Hằng mỉm cười, chắp tay nói. Tinh Linh Vương lập tức hắn lắc đầu, cũng bắn ra một đạo sáng chói xanh biết mình quang, chui vào Phương Hằng một cái khác mu bàn tay bên trong, cũng cho Phương Hằng tăng lên một đạo bảo mệnh bí pháp. Cảm nhận được trên mu bàn tay trái màu xanh biết ấn pháp, trong lòng lại an định một phần. Tay phải hỏa diễm ấn ký, tay trái xanh biết ấn pháp. Thủ đoạn bảo mệnh ai sẽ ngại nhiều đâu. Tốt, các ngươi đi thôi. Tinh Linh Vương cũng không nói thêm lời, hướng ba người phất phất tay. Rất nhanh, ba người liền rời đi Tinh Linh bộ tộc lâm thời trụ sở. Đi vào bên ngoài đằng sau, Thương Mộc Thương Nguyệt có chút không thôi nhìn thoáng qua Vạn Phong rừng. Đi thôi, lần này phân biệt là vì về sau tốt hơn gặp nhau. Nghe được Phương Hằng lời nói, hai người mới chậm rãi quay đầu. Thương Mộc trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định. Song quyền của hắn nắm chặt, hắn biết Tinh Linh Vương lưng bèo cái gì, mà hắn làm lần tiếp theo Tinh Linh Vương đã lưng bèo toàn tộc hy vọng. Mà Thương Nguyệt thì là đôi mắt chớp động, mang theo một chút vẻ hưng phấn. Phương ca ca, chúng ta đi nơi nào nha? Thương Nguyệt nhìn về phía Phương Hằng, mặc dù tu vi của nàng so Phương Hằng còn cao, đạt đến thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng bởi vì quanh năm cùng tộc nhân cùng một chỗ, không có ra ngoài qua, cũng không có cùng mặt khác người ngoại giới tiếp xúc qua, tâm trí cùng 17-18 tuổi ngây thơ thiếu nữ không khác. Thương Mục cũng nhìn về phía Phương Hằng, chúng ta đi Tinh Không Cổ Lộ. Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía phương xa, đây là mấy ngày trước Thái Huyền Thượng Tông tin tức truyền đến, tại bạo loạn tinh hải biên giới một chỗ địa điểm phát hiện một đầu cổ lộ, có một mặt bia đá to lớn, phía trên viết lấy Tinh Không Cổ Lộ bốn chữ. Cổ lộ bên trong quần quật lấy cực kỳ thần bí lực lượng. Mới đầu tất cả mọi người lơ đễnh, chỉ coi là một cái bình thường bí cảnh bảo địa xuất thế. Thẳng đến có người ở trong đó thăm dò thu được một khối nhỏ thiên địa quy tắc mảnh vỡ. Dựa vào khối này chưa hoàn toàn luyện hóa thiên địa quy tắc mảnh vỡ, vậy mà tại thiên nhân cảnh liền có được bộ phận tử phủ cảnh tôn giả uy năng. Lấy thiên nhân cảnh lục trọng thiên thực lực, vượt biên chém giết mấy vị thiên nhân cảnh cao giai cường giả, lúc này mới đưa tới hành động lớn. Thiên địa quy tắc mảnh vỡ cực kỳ trân quý, là bước vào tử phủ cảnh chìa khóa, cũng là tử phủ cảnh trưởng thành hiếm có trọng yếu tu hành tài nguyên. Đại đạo 3000, mỗi người đều có thể lựa chọn đi một con đường hoặc là nhiều con đường, thành tựu chí cao. Mà thu được càng nhiều thích phối thiên địa quy tắc mảnh vỡ, cái kia về sau đường liền càng rộng. Mặc kệ là khả năng đặc biệt một đạo, hay là còn muốn chạy dung đạo chi lộ, thiên địa quy tắc mảnh vỡ như vậy nhất định không thể thiếu. Thiên nhân cảnh muốn tại thể nội mở tử phủ, chí ít đều muốn chọn một đại đạo, cô đọng thiên địa quy tắc chi lực. Mà dựa vào thường quy tu hành, muốn cô đọng thiên địa quy tắc chi lực mở tử phủ, nó tiêu hao tài nguyên cùng thời gian, đó là vượt xa khỏi tưởng tượng. Mà luyện hóa hấp thu vô chủ thiên địa quy tắc mảnh vỡ thì là phương pháp tốt nhất. Tốt nhất là có thể luyện hóa hấp thu, cùng mình ngang nhau con đường thiên địa quy tắc mảnh vỡ. Trong lịch sử, rất nhiều bị đánh giết hoặc là tọa hóa tử phủ cảnh tôn giả, sau khi chết sẽ sinh ra chút ít tu hành thiên địa quy tắc mảnh vỡ. Bị người khác thu hoạch có thể sau, tựa như thể nội gieo xuống một viên tử phủ cảnh hạt giống, có nhỏ bé khả năng trưởng thành là tử phủ cảnh tôn giả. Bất quá sau khi chết tử phủ cảnh tôn giả, thể nội đại bộ phận thiên địa quy tắc mảnh vỡ đều sẽ tràn lan ở trong thiên địa, tiêu tán không còn. Đồng thời muốn dựa vào lấy được mảnh vỡ trưởng thành là tử phủ cảnh tôn giả, đạo đường cũng cực kỳ gian nan, cần thời gian dài đến vượt qua tử phủ cảnh tôn giả có thể còn sống thời gian mấy lần. Thiên nhân cảnh căn bản là đợi không được, cũng chỉ so với cái kia thể nội không có tạo ra quy tắc chi lực, không có thu hoạch được mảnh vỡ quy tắc người tốt một chút thôi. Đây cũng chính là vì cái gì, từ thượng cổ đằng sau, trong vùng thiên địa này tử phủ cảnh tôn giả càng ngày càng ít nguyên nhân. Mà Tinh Không Cổ Lộ xuất hiện, để tất cả thiên nhân cảnh toàn bộ điên cuồng. Thậm chí có thật nhiều tử phủ cảnh đều dục dịch. Có hai vị không biết tên tử phủ cảnh lão quái, muốn cưỡng ép tiến vào Tinh Không Cổ Lộ bên trong. Trong nháy mắt liền bị Tinh Không Cổ Lộ bên trong lực lượng ép thành mảnh vỡ. Tử phủ bên trong tất cả mảnh vỡ quy tắc, toàn bộ bị Tinh Không Cổ Lộ hút vào, trực tiếp bỏ mình. Lập tức ở trong phương thế giới này đưa tới sóng to gió lớn, việc này đã bị các đại chính ma hai đạo, mặt khác thế lực cường đại biết được. Trong lúc nhất thời tử phủ cảnh lão quái, căn bản cũng không dám tới gần Tinh Không Cổ Lộ. Mà lại, chỗ này Tinh Không Cổ Lộ bên trong, còn ra hiện không thuộc về vùng thiên địa này người. Bọn hắn tự xưng đến từ bạo loạn tinh hải các đại thế lực, căn bản xem thường bị vây nốt vùng địa vực này người. Chúng ta đi thôi, chắc hẳn bên kia đã phi thường náo nhiệt. Phương Hằng mỉm cười, nhìn về phía hai người. Đi đầu một bước hướng về phương xa tiêu xạ mà đi. Bỏ ra thời gian gần một tháng, ba người mới đổi tới bạo loạn tinh hải Tinh Không Cổ Lộ bia đá địa điểm. Ca ca, nơi này thiên địa nguyên khí, thiên địa chi lực thật cuồng bạo a. Thương Nguyệt kinh hô một tiếng. Không hổ là bạo loạn tinh hải, cái này cuồng bạo thiên địa nguyên khí cùng thiên địa chi lực, muốn hấp thu luyện hóa đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan, nhưng nó nồng độ so ngoại giới dòng dã cao hơn gấp 10 lần, tương đương với chúng ta tại thánh thụ xung quanh tu hành. Thương Mục cũng là ánh mắt kinh dị nhìn xem nơi này, cảm thụ được cái này bạo loạn tinh hải khí tức cuồng bạo. Phương Hằng đồng dạng cảm giác được cái này bạo loạn tinh hải chỗ kỳ lạ. Cách đó không xa thỉnh thoảng có bóng người sẽ qua, vượt qua bia đá, xông vào tinh không cổ lộ bên trong. Có một mình mà đi, có thành tựu song kết đối, nhưng mục đích đều cực kỳ nhất trí, tất cả đều là hướng phía thiên nguyên cổ lộ mà đến. Toàn bộ bạo loạn tinh hải liền như là đun sôi nước bình thường. Cùng phong gào thét, nước biển thỉnh thoảng khuấy động lên mấy vạn mét sóng lớn. Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía bạo loạn tinh hải chỗ sâu, trong cảm giác một mảnh sương mù. Theo Thái Huyền Thượng Tông ghi chép, có thật nhiều người từng tiến vào bạo loạn tinh hải, nhưng lại không có một người trở về qua. Vùng thế giới này duy nhất có thể cùng bạo loạn tinh hải bên trong thế lực có chỗ gặp nhau chỉ có hai cái, đó chính là Vạn Yêu Sơn cùng Cửu U Ma giáo. Nhưng hai thế lực này cũng không phải là có người tới, mà là không biết thông qua thủ đoạn gì truyền xuống công pháp võ học bí thuật. Tại phương này ngăn cách thế giới tuyển nhận nhân thủ, thành lập Yêu Võ Điện cùng Cửu U Ma giáo phân dạy. Chương 186, Tiểu Lôi Âm Tự. Chương 186, Tiểu Lôi Âm Tự. Đã qua một tháng, đoán chừng bên trong đã có rất nhiều người. Phương Hằng nhìn một chút, thỉnh thoảng còn có rất nhiều người tiến về tinh không cổ lộ. Hắn thậm chí còn chứng kiến rất nhiều chân nguyên cảnh người tiến vào trong cổ lộ, thật sự là cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn đến bạo loạn tinh hải chỗ này cổ lộ, chí ít đều cần có thể phi hành, chân nguyên cảnh đó là thấp nhất bậc cửa. Chúng ta cũng đi vào đi. Ba người chuẩn bị một phen, vượt qua bia đá to lớn, tiến nhập tinh không cổ lộ bên trong. Tinh không cổ lộ bên trong, bầu trời mây đen dày đặc, ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe, một cỗ tâm tình bị đè nén phun lên ba người trong lòng. Ân. Vừa tiến vào cổ lộ bên trong, Kho Mục thì là sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Thế nào thương minh? Tộc ta đưa tin bí pháp mất hiệu lực. Kho Mục sắc mặt nghiêm túc. Nghe được Kho Mục lời nói, Phương Hằng biến sắc, lập tức bắt đầu vận chuyển tu hành nắm giữ tất cả công pháp võ học bí thuật, có chút xúc động bảo mệnh át chủ bài. Phát giác đều có thể vận chuyển, cũng không có bất luận cái gì bị áp chế tình huống, trong nháy mắt tiến lòng. Chỉ là không cách nào hướng ngoại giới thông tin mà thôi, Phương Hằng đều quen thuộc. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn ở phía xa truyền đến. Một đạo hắc quang bắn ra, trong nháy mắt đem bay trên trời cao đám người oanh thổ huyết bay tứ tung. Một đầu mọc ra cánh khổng lồ xà hình sinh vật đằng không mà lên, phát ra một tiếng rung trời gào thét. Một đôi to lớn trong mắt rộng, lóe ra tàn nhẫn chi sắc. Thân rắn bặm mẹo, bay thẳng nhảy lên ngàn mét khoảng cách, đem mấy người một ngụm nuốt vào trong bụng. Còn lại mấy người, không ngừng kích phát ra cường hành công kích, đập nện ở tại khổng lồ thân rắn phía trên. Chỉ phát ra đinh linh len ken thanh âm cùng chói mắt hỏa tinh bùng lên. Đi mau, đây là thiên nhân cảnh thất trọng thiên đằng rắn. Có người gào thét một tiếng, lập tức kêu to thoát đi. Mà đầu này mọc ra cánh đằng rắn, mặt rắn bên trên lộ ra nhân tính hóa tàn nhẫn vẻ trêu tức. Xua đuổi lấy phía trước mấy người, đuổi theo thân ảnh của bọn hắn hướng nơi xa mà đi. Đầu này đằng rắn, chí ít đều là thiên nhân cảnh bắt trọng thiên tả hữu. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, phản phất cũng không phải là trưởng thành đằng rắn. Kho Mục trầm giọng mở miệng. Hắn đã từng nhìn qua tinh linh tộc một chút điện tịch, biết đằng rắn một chút tin tức. Đằng rắn bộ tộc là thượng cổ xà thần một cái chi mạch, trưởng thành liền có được thiên nhân cảnh cửu trọng thiên tu vi. Thuộc về thượng cổ dị chủng, có xà thần huyết mạch. Ở đây phương thế giới đã sớm tuyệt chủng, không nghĩ tới tại tinh không cổ lộ bên trong, vậy mà nhìn thấy đằng rắn. Cẩn thận một chút, chúng ta thu liễm khí tức. Kho Mục nín thở ngưng thần, nhanh chóng thu liễm khí tức quanh người. Phương Hằng Thương Nguyệt hai người cũng là lập tức tập trung ý chí, đem khí tức ướt thúc tại thể nội. Chúng ta xuống dưới Phương Hằng quan sát được chưa có người ở trên không phi hành. Ba người bọn họ vừa mới tiến đến, hay là điệu thấp một chút cho thỏa đáng. Ba người rất nhanh hạ xuống mặt đất. Thật nhiều đê giai thiên tài địa bảo. Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía bốn phía một chút sơn lâm. Thần thức quét qua, liền phát hiện đại lượng đê giai thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá phẩm giai quá thấp, nhưng đối với chân nguyên cảnh lại là rất có ích lợi. Ba người dựa chung một chỗ, sát mặt đất, hướng về phía trước mau chóng bay đi. Thỉnh thoảng ba người gặp được một chút dị thú công kích, nhưng đại đa số đều là tại thiên nhân cảnh tam trọng thiên phía dưới. Mà theo ba người càng thêm xâm nhập, những dị thú này dị chủng thực lực thì càng ngày càng mạnh, còn có một số quỷ dị đồ vật cũng xuất hiện. Mấy cái tàn phá quỷ dị vũ khí hướng phía ba người nhanh chóng bổ tới. Công kích Phương Hằng chính là một thanh tàn phá màu đen lưỡi búa. Đang đang đang. Phương Hằng nắm đấm đập nện tại lưỡi búa này phía trên, phát ra liên tiếp không ngừng kim loại chấn minh thanh. Lưỡi búa này nhìn như tàn phá, nhưng lại cực kỳ cứng rắn. Lưỡi búa chịu Phương Hằng 3-4 cái trọng quyền, vậy mà đều không có vỡ nứt, chỉ bất quá thân dịu bên trên vết nứt lớn hơn một chút. Mà lại trên lưỡi búa còn có từng tia kinh khủng thiên địa quy tắc chi lực, kèm theo tại cái này tàn phá lưỡi búa bên trong, bổ vào Phương Hằng trên nắm tay, để hắn cảm giác có chút đau đớn nhức. Lôi phạt tịch diệt bạch hổ. Phương Hằng ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy một cái cơ hội, hung hăng đánh trúng trên lưỡi búa lớn nhất vết nứt. Oeng! Thanh này màu đen lưỡi búa trực tiếp vỡ vụn. Quanh quẩn tại trên lưỡi búa một tia thiên địa quy tắc chi lực thì bị Phương Hằng tóm vào trong tay. Phương Hằng cảm nhận được một cỗ nặng nề sắc bén thiên địa quy tắc. Lại là một tia quy tắc chi lực, nhưng cái này nặng nề sắc bén quy tắc chi lực cũng không thích hợp ta, mà lại số lượng quá ít. Phương Hằng cũng không có lựa chọn luyện hóa hấp thu tia này thiên địa quy tắc chi lực. Mục tiêu của hắn là ngũ hành quy tắc, mà Kho Mục sớm đã đem công kích hắn hai thành tàn phá vũ khí đánh nát. Nhìn Thương Nguyệt Phương Hằng hai người không có vấn đề gì, cũng đang nghiên cứu trong tay lấy được hai tia khác biệt quy tắc chi lực. Mà Thương Nguyệt tu vi mặc dù so Phương Hằng cao hơn một chút, đạt đến thiên nhân cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, nhưng nàng cũng không am hiểu công kích, cho nên hao tốn càng nhiều hơn một chút thời gian, mới đưa công kích nàng trôi kia tàn phá trường kiếm cho đánh nát, cũng thu được một tia quy tắc chi lực. Rất nhanh, Ba người vừa đi vừa nghỉ. Tinh không này cổ lộ sắc trời liền đen lại. Bốn chỗ truyền đến cổ quái gào thét cùng dị hưởng thanh âm. Một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, để Phương Hằng ba người có chút sắc mặt ngưng trọng lên, không biết xảy ra chuyện gì. Bên trái một đạo khí tức cấp tốc hướng về Phương Hằng ba người mà đến. Các ngươi làm sao còn không tranh thủ thời gian trở lại khu an toàn, lập tức liền muốn trời tối. Một người mặc áo lam thanh niên dừng thân hình, nhìn về phía ba người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Kiều Tiếu Thương Nguyệt trên thân. Huynh đệ, chúng ta vừa tới, khu an toàn ở đâu? Phiền phức mang bọn ta đi. Phương Hằng một cái lắc mình, lập tức tới gần thanh niên áo lam, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Phương Hằng đột nhiên tới gần, để thanh niên áo lam thần sắc giật mình, vô ý thức liền muốn lui lại. Đột nhiên Phương Hằng tay liền khoác lên trên bờ vai hắn, một cỗ nặng nề quần quật lực lượng kinh khủng ép tới hắn không cách nào động đậy. Người thiếu niên mặc lam bảo cảm nhận được Phương Hằng tiên nhân cảnh thất trọng thiên khí tức, lập tức biến sắc. Tu vi của hắn chỉ có thiên nhân cảnh ngũ trọng thiên, căn bản không có biện pháp chống cự Phương Hằng áp chế. Phương Hằng làm xong đằng sau, chỉ là liếc qua kho mục. Phương huynh, đừng như vậy, kho mục lập tức mang theo Thương Nguyệt đi tới. Vị tiểu huynh đệ này, Phương huynh không có ác ý, hắn có thể là quá gấp. Khuôn mặt tuấn mỹ kho mục đối với thanh niên áo lam ấy náy cười một tiếng. Thương Nguyệt cũng hợp thời lộ ra nụ cười, nhìn xem thanh niên áo lam. Phương Hằng lập tức đem nó buông ra, mở miệng nói xin lỗi. Thật có lỗi huynh đệ, vừa mới là ta quá khẩn trương. Nhìn thấy mấy người thành khẩn dáng tươi cười, đặc biệt là Thương Nguyệt, thanh niên áo lam lúc này mới chậm lại, có chút đã thả lỏng một chút tâm thần. Vị huynh đệ kia, ngươi vừa mới nâng lên trời tối muốn về đến khu an toàn, là có ý gì? Trời tối sẽ có nguy hiểm không? Cái kia tới đối đầu ứng cũng sẽ có khu an toàn đúng không? Vậy chúng ta đi trước khu an toàn rồi nói sau. Phương Hằng nhìn sắc trời một chút, nhanh chóng nói ra. Đúng đúng đúng, sau khi trời tối, tinh không cổ lộ bên trong lực lượng quỷ dị liền sẽ cấp tốc tăng gọn, sẽ xuất hiện rất nhiều kinh khủng sinh vật quỷ dị. Chúng ta về trước khu an toàn lại nói. Thanh niên áo lam kịp phản ứng, lập tức ở phía trước dẫn đường. Phương Hằng ba người theo sát, thanh niên áo lam rất mau dẫn lấy ba người liền đi tới một cái tàn phá to lớn của miếu. Lúc này cái này tàn phá to lớn của miếu bốn phía có một mảnh đen kịt người ở chỗ này, nhưng đều vây quanh ở cổ miếu trung quanh, cách cổ miếu có một khoảng cách, không có tiến vào bên trong, không biết vì sao. Mà Phương Hằng đi vào chỗ này tàn phá to lớn của miếu, xa xa nhìn thấy phía trên rách dưới bảng hiệu đằng sau, lập tức thần hồn rung mạnh. Tiểu Lôi Âm Tự. Chương 187, mệnh hoặc thanh âm. Chương 187, mệnh hoặc thanh âm. Phương Hằng ý niệm trong lòng cấp tốc lưu chuyển, nhưng biểu lộ lại không lộ ra dấu vết. Nơi này tại sao phải có Tiểu Lôi Âm Tự? Cái này Tiểu Lôi Âm Tự phải chăng cùng hắn đã từng biết được qua cái kia đại Lôi Âm Tự có quan hệ? Bốn người rất nhanh liền tiến nhập cổ miếu phạm vi bên trong. Một cô an tĩnh tưởng hòa khí tức gột rửa bốn phía. Thanh niên áo lam mang theo ba người đi vào một đám người căn cứ. Địa phương ở vào trong cổ miếu vây bên trong. Phương Hằng lông mày nhíu lại, nguyên lai thanh niên áo lam là Đại La Thượng Tông người. Bởi vì hắn thấy được trước đó có chỗ gặp nhau Đại La Thượng Tông Dương Thần, thanh niên áo lam lập tức đi hướng Đại La Thượng Tông trận doanh. Ở chỗ này, hắn cũng phát hiện Thái Huyền Thượng Tông đệ tử, còn có Cửu Tiêu Thượng Tông, Vạn Phật Thượng Tông, Hạo Thiên Thượng Tông, Ngũ Đại Thượng Tông đều có người tụ tập ở chỗ này, ẩn ẩn hình thành một cái liên minh. Phương sư đệ một cái tiếng gọi ầm ĩ âm truyền đến, chính là Phương Hằng quen thuộc La Thiên Vũ, còn có mấy cái trước đó tại Vân Châu chỗ kia trong hiểm địa nhận biết tông môn đệ tử. Thanh niên áo lam thần sắc kinh ngạc, nguyên lai Phương Hằng lại là Thái Huyền Thượng Tông người. Phương Hằng lập tức mang theo hai người đi tới Thái Huyền Thượng Tông đệ tử trận doanh, hướng La Thiên Vũ chắp tay. Phương sư đệ, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tới này chỗ cổ lộ. La Thiên Vũ cất bước mà ra, đi tới Phương Hằng phụ cận, mang trên mặt nụ cười mừng rỡ. Hai vị này là? La Thiên Vũ nhìn về phía Phương Hằng sau lưng hai cái mọc ra thai nhọn, con mắt xanh biết thanh niên nam nữ. Trong lòng có của hắn một tia suy đoán. La sư minh, đây là tinh linh tộc Thương Mục, Thương Nguyệt. Phương Hằng hướng La Thiên Vũ giới thiệu một phen. Là tinh linh tộc, La Thiên Vũ nhẹ gật đầu, hắn đã cảm thấy cực kỳ nhìn quen mắt, khí tức cũng cùng trước đó tiếp xúc qua tinh linh bộ tộc rất tương tự. Thái Huyền Thượng Tông trận doanh ở trung tâm, có hai nam một nữ ngồi xếp bằng. Bên cạnh giải rác vây quanh hai mươi mấy vị Thái Huyền Thượng Tông đệ tử. Khí tức cực kỳ thâm trầm. La sư đệ, là ai tới? Bên trong một cái thuần hậu giọng nam xa xa mở miệng nói. Phương Hằng, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là Ti Không Thánh sư minh, tông môn thứ 6 chân truyền. La Thiên Vũ vây tay dẫn một cái mang theo Phương Hằng ba người đi tới gần. Một người cầm đầu mặt như ngọc quan, khí khái anh hùng hừng hực nam tử tuổi trẻ nhìn về phía Phương Hằng ba người. Vị này là Tô Uyển sư tỷ, cùng Tống Nguyên sư minh, theo thứ tự là tông môn xếp hạng thứ 9, thứ 11 chân truyền. Tô Uyển một thân quần áo màu xanh, Tống Nguyên thì là hai tay vây quanh, một thanh phong cách cổ xưa đao dán tại ngực. La Thiên Vũ rất nhanh hướng Phương Hằng ba người giới thiệu một chút, ba vị này tông môn chân truyền bài danh phía trên sư minh sư tỷ. Ba người đều là thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Trong đó Ti Không Thánh đã đạt đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Trừ Ti Không Thánh ba người, còn có mấy vị thiên nhân cảnh bắt trọng thiên, bắt trọng thiên đỉnh phong sư minh sư tỷ, cũng phân biệt cho Phương Hằng ba người giới thiệu một phen. Thái Huyền Thượng Tông thiên nhân phong 1/3 tinh anh, cơ hồ đều tụ tập ở chỗ này. Phương Hằng lập tức hướng về chư vị sư minh sư tỷ chắp tay lên tiếng chào. Thuận tiện đem Thương Mục Thương Nguyệt cùng đám người giới thiệu một phen. Phương sư đệ, ngươi tại tông môn danh khí thế nhưng là rất lớn a, ha ha. Ti Không Thánh mang trên mặt ý cười nhìn về phía Phương Hằng. Nghe La sư đệ nói, vừa mới bắt đầu gặp ngươi thời điểm, ngươi mới thiên nhân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng từ thanh đồng cửa lớn bên trong sau khi ra ngoài, tu vi trực tiếp tiêu thăng đến thiên nhân cảnh lục trọng thiên. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Ti Không Thánh ba người nhìn xem Phương Hằng, trong đôi mắt lộ ra một chút tìm kiếm chi sắc cùng kinh dị. Cho dù là có rộng lượng tu hành tài nguyên trèo trống, nhưng cái này tu vi tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Liền ngay cả có được thể chất không kém gì Vương Thể Ti Không Thánh, đều cảm giác có chút kinh dị. Nghe được Ti Không Thánh lời nói, đông đảo Thái Huyền Thượng Tông đệ tử cũng càng là đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng. Thư Không sư minh quá khen rồi, đều là may mắn. Phương Hằng cười khoát tay áo. Đúng rồi, ta cho chư vị sư minh sư tỷ giới thiệu một chút hai vị tinh linh tộc bằng hữu. Phương Hằng liền đem Thương Mục Thương Nguyệt giới thiệu một phen. Thương Mục huynh, thể chất của ngươi là Vương Thể Đi. Ti Không Thánh cảm giác được Thương Mục tu vi tại thiên nhân cảnh cửu trọng thiên, nhưng là ẩn ẩn phát ra thể chất khí tức cực kỳ đáng sợ. Có thể làm cho Ti Không Thánh đều có như thế cảm giác, vậy ít nhất đều là đỉnh cấp linh thể, hoặc là vương thể mới được. Đúng vậy, ta là tinh linh vương thể. Thương Mục mỉm cười gật gật đầu, cũng không có quá nhiều che giấu. Sau đó đám người lại trao đổi lẫn nhau một phen. Phương Hằng ba người cũng từ trong miệng mọi người đạt được trước mắt nơi này một chút tin tức. Mỗi khi đêm tối giáng lâm thời điểm, tinh không cổ lộ trừ khu an toàn bên ngoài tất cả địa phương, lực lượng quỷ dị liền sẽ tăng trưởng chí ít hơn gấp 10 lần. Các loại đồ vật đáng sợ đều sẽ liên tiếp xuất hiện. Du đầu cường hành cổ thi, tàn phá quỷ dị linh minh, tràn ngập cùng bạo tính công kích dục vọng giết chóc quỷ thú chờ chút. Đủ loại đồ vật đều sẽ xuất hiện. Bọn hắn sẽ công kích hết thể kẻ ngoài lai, mà lại sẽ càng ngày càng nhiều, phản phất chống rông xuất hiện bình thường. Bởi vì có lực lượng quỷ dị ảnh hưởng cùng tầm bổ, sẽ cường hóa bọn chúng hết thể thủ đoạn. Mà lúc này đây, liền cần tìm kiếm phân bố tại tinh không cổ lộ các nơi công trình kiến trúc. Đồng thời kiến trúc này vẫn không thể cực kỳ tàn phá, bằng không mà nói không cách nào hình thành khu an toàn. Chỗ này cổ miếu là đám người có thể tìm tới, gần nhất khu an toàn, mà lại là trong đó tương đối lớn một chỗ. Có chút cổ kiến trúc khu an toàn phạm vi rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp mười mấy người. Chúng ta bây giờ còn không có xâm nhập bên trong tinh không cổ lộ đây, tạm thời tính nguy hiểm còn rất thấp. Đợi đến xâm nhập khu vực vòng trong thời điểm, gặp được càng cường hoành hơn tồn tại, mà lại nghe nói khu an toàn kiến trúc cũng sẽ càng ngày càng ít. Nghe được Ti Không Thánh lời nói, Phương Hằng nhìn về phía cổ miếu cửa lớn. Tư Không sư minh, vì cái gì mọi người không tiến vào trong cổ miếu đâu? Phương Hằng hỏi trong lòng một nỗi nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện không có người tiến vào trong cổ miếu. Rõ ràng chỗ này cổ miếu phi thường khổng lồ, cửa miếu cũng là mở, nhưng tất cả mọi người cách cổ miếu có một khoảng cách. Phương Hằng, các ngươi nhớ kỹ, tìm tới bất luận cái gì có khu an toàn kiến trúc cũng không có thể tiến vào trong kiến trúc. Nói đến đây cái Ti Không Thánh thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Một khi tiến vào công trình kiến trúc bên trong, liền sẽ lập tức mê thất bản thân, phản phất lâm vào một loại nào đó tinh thần trong khốn cảnh bình thường. Trước đó bạn Phật Thượng Tông mấy vị đệ tử vừa tiến vào trong cổ miếu, liền rốt cuộc không có đi ra. Ách ách ách, Ti Không Thánh đang nói, cửa miếu bên trong truyền đến vài tiếng thanh âm cổ quái. Dựa vào cửa lớn hơi gần, một số người lập tức biến sắc, lui về phía sau một khoảng cách. Tiếp lấy, toàn bộ khu an toàn đều vang lên niệm kinh tụng Phật thanh âm. Lập tức cẩn thủ tâm thần, không nên bị tụng kinh niệm Phật thanh âm quấy nhiễu. Ti Không Thánh biến sắc, lập tức ngồi xếp bằng. Mà ở chỗ này khu an toàn tất cả mọi người thì biến sắc. Cơ hồ tất cả mọi người nín thở ngưng thần, sắc mặt nghiêm trọng, con mắt mở ra, thần thức liếc nhìn hướng bốn phía. Phương Hằng cũng lập tức tập trung ý chí. Hắn trong thai cũng nghe đến tụng kinh niệm Phật thanh âm. Nhưng kỳ quái là, Phương Hằng nghe được chính là thuần túy tụng kinh niệm Phật thanh âm, không có cảm nhận được bất luận cái gì một tơ một hào ảnh hưởng sức mạnh tâm thần. Phương Hằng đôi mắt chuyển động, tự hỏi đây là vì cái gì. Đạp đạp đạp, bốn chỗ đột nhiên vang lên bước chân giẫm đạp thanh âm. Phương Hằng ngẩng đầu, nhìn thấy chỉ ít có hơn 10 người đứng dậy, bắt đầu hướng phía cổ miếu cửa lớn mà đi. Hơn 10 người này con mắt đều không có mở ra, bước chân lại hướng về cổ miếu cửa lớn mà đi. Chương 188, miếu cổ dị động. Chương 188, miếu cổ dị động. Đừng đi, mau trở lại. Lý Phong, Trương Đạo, mau trở lại. Có thật nhiều người phát hiện bên cạnh mình đồng bạn, bắt đầu hướng phía miếu cổ cửa lớn mà đi. Như là một cái bị khống chế con rối giật dây bình thường, lập tức sắc mặt đại biến, muốn lớn tiếng trấn uống đem bọn hắn bừng tỉnh. Nhưng không có một chút tác dụng. Có người thì là vô một cái về phía bị niệm kinh tụng Phật thanh âm người khống chế, như muốn cưỡng ép lưu lại. Nhưng ở tiếp xúc những này bị khống chế người thân thể đằng sau, nó trên tay bao khỏa cường hành thiên nhân chi lực cùng một chút bí pháp chi thuật đều trực tiếp bị tan rã. Bàn tay trực tiếp tiếp xúc đến những này bị thanh âm khống chế khôi lỗi thân thể đằng sau, loại thanh âm kia trong đầu quỷ dị mê hoặc chi lực cùng hùng vĩ trình độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tự tốc dùng bàn tay làm bắn nhảy, nhanh chóng hướng tự thân lan tràn mà đến, lập tức liền có người bị trong nháy mắt khống chế. Mà một chút thực lực tương đối cường hành, tâm tính người quyết đoán, sẽ tại chỗ đem nó cánh tay, bàn tay chém đứt, lập tức cắt đứt quỷ dị chi lực lan tràn. Mà những này bị quỷ dị thanh âm người khống chế, hành động tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền tiến vào trong cổ miếu. Ta không chịu nổi. Cũng có người lập tức liền muốn tâm thần thất thủ, hét lớn một tiếng, vọt tới cổ miếu an toàn khu bên ngoài. Lập tức bên ngoài liền vang lên rất nhiều thanh âm cổ quái. Khu an toàn bên ngoài gần như mực đậm bình thường đen nhánh, không có một tơ một hào tia sáng. Rầm rầm, rầm rập, phanh phanh phanh. Bọn hắn vừa đi ra ngoài đằng sau, liền đưa tới nổ thật to cùng vang vọng thanh âm. Cái này chính là tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Mà có ít người thì là từ trong bóng tối lần nữa trở về, bởi vì gặp phải không hiểu công kích trọng thương, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần. Trong nháy mắt tâm thần bị đoạn, ánh mắt trở nên ngây dại ra, sau đó nhắm mắt lại, hướng phía miếu cổ cửa lớn đi đến. Phương Hằng phát hiện, cũng không phải là tu vi thấp liền nhất định sẽ nhận thanh âm mê hoặc, mê thất bản thân. Giữa sân có thật nhiều thiên nhân cảnh tam tứ trọng thiên, thậm chí nhất nhị trọng thiên cũng không có bị ảnh hưởng. Xem bọn hắn dáng vẻ, dù sao mà cảm giác tương đối bưng lỏng, chỉ là tương đối khẩn trương thôi. Xem ra thanh âm này ảnh hưởng, khả năng cùng tinh thần lực có quan hệ. Tín niệm kiên định người, nhận ảnh hưởng rất nhỏ, Phương Hằng chính hắn liền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà xông ra khu an toàn người, Phương Hằng mơ hồ nhìn thấy trong hắc ám có một ít bóng ma hình dáng. Mỗi cái xông ra khu an toàn bên người thần, chỉ ít vây quanh mấy chục cái hình thái khác nhau bóng dáng. Cái này mẹ hắn là nháo quỷ đây là. Phương Hằng không có cảm giác được một tơ một hào uy hiếp. Phi thường kỳ quái. Mặc kệ là khu an toàn phía ngoài quỷ dị tồn tại, hay là cái này tụng kinh niệm Phật thanh âm. Phương Hằng thậm chí đều có chút hoài nghi, chính mình cảm giác nguy hiểm nguy cơ siêu cường giác quan thứ 6, biến mất không thấy. Nhưng hắn nhưng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu. Ngược lại từ khu an toàn bên ngoài những này quỷ dị trong bóng tối, cảm nhận được rất nhiều chủng vi tắc chi lực. Cũng may cái này tụng kinh niệm Phật thanh âm, vẹn vẹn kéo dài một nén nhang liền biến mất. Bị quỷ dị thanh âm mê hoặc ảnh hưởng, tiến vào trong cổ miếu người, có 30 mấy người. Ngoài ra còn có 10 mấy người xông ra khu an toàn. Bị khu an toàn ngoại vi quỷ dị bóng ma công kích trọng thương, trở lại khu an toàn đằng sau, lại bị thanh âm mê hoặc, tiến vào trong cổ miếu biến mất không thấy gì nữa. Phương Hằng hướng về miếu cổ cửa lớn nhìn lại. Mơ hồ có thể trông thấy trong cổ miếu có thật nhiều thân ảnh, nhưng là đều cực kỳ mông lung, phản phất tia sáng tại cửa ra vào bị bóp méo bình thường. "Tốt, không sao, chúng ta chờ đợi Thiên Minh liền có thể." Ti Không Thánh nhìn lướt qua Thái Huyền Thượng Tông đệ tử, không có một cái nào thụ ảnh hưởng, trong lòng yên ổn. Dù sao cũng là tầng tầng tuyển ra Thượng Tông tiên kiêu đệ tử, bị mê hoặc sát xuất phi thường thấp. Mặt khác mấy đại Thượng Tông cùng một chút tà đạo ma môn thế lực lớn, đều không có một cái thành viên bị mê hoặc. Chỉ là qua thần sắc của bọn hắn có một chút khẩn trương thôi. Tà đạo ma môn trận doanh nhìn về phía Ngũ Đại Thượng Tông trận doanh, phát hiện bọn hắn thành viên cũng không có một cái bị mê hoặc. Ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Mê hoặc thanh âm đi qua, mấy vị nói thế nào, muốn hay không độc thủ? Tà đạo ma môn trận doanh, một vị người mặc huyết bào, mi tâm khảm nạm lấy một viên màu đỏ tươi huyết toàn nam tử tuổi trẻ, nhìn về phía mấy người. Ti Không Thánh, Diêu Thiên mấy người, xác thực có mấy phần thực lực, Ngũ Đại Thượng Tông đỉnh cấp thiên tiêu huyết đủ, khẳng định rất có nhai kình. Hắc hắc, một người mặc màu đen gai áo giáp nam tử hùng trắng, ánh mắt quét về phía Ngũ Tông đệ tử trận doanh. Trên mặt lộ ra khát máu ý cười. Thác Bạt công tử, ngài nói đúng không? Hắn ngữ khí mang theo cung kính hỏi. Trong mấy người, người mặc cửu u ma giáo phục sức một vị tuổi trẻ thiên tiêu, nhìn về phía giữa sân một vị mặc hoa phục, khí chất cực kỳ cao quý nam tử tuổi trẻ. Tại bên người nam tử, còn vây quanh bốn người, đều là từng cái khí tức thâm thúy, vậy mà đều đạt đến thiên nhân cảnh cửu trọng thiên. Mặt khác mấy cái tà đạo ma môn người dẫn đầu, cũng nhìn về phía cái này nam tử mặc hoa phục. Đôi mắt chỗ sâu đều cất giấu thật sâu kiên kỵ. Ngũ Đại Thượng Tông, một đám phế vật thôi. Thác Bạt công tử cười nhạo một tiếng. Bất quá bây giờ cũng không phải là đối bọn hắn động thủ thời điểm. Thác Bạt Hạo Thiên căn bản là không có đem Ngũ Đại Thượng Tông người thả ở trong mắt. Hắn đến Tinh Không Cổ Lộ mục đích là vì cái kia đại cơ duyên, không dành tại trên thân những người này lãng phí thời gian. Nghe được Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, giữa sân mấy người còn lại thì là gật gật đầu. Đúng hay không những này Ngũ Đại ba tông người động thủ đều có thể. Mục đích của bọn hắn là vì định đoạt cái này thanh niên mặc hoa phục, hy vọng hắn có thể đem nó dẫn độ đến bạo loạn tinh hải. Tại phương thế giới này, muốn trưởng thành quá khó khăn. Cho dù là phương thế giới này cái gọi là Ma Đạo đại hưng, hiểm địa bí cảnh nhiều lần ra, nhưng cao giai tu hành tài nguyên vẫn là phi thường thưa thớt. Mà bạo loạn tinh hải, thế nhưng là có thánh giả tồn tại, cương vực bao la không có tận cùng, cao giai tu hành tài nguyên đó càng là rất nhiều. Các ngươi đi theo ta, coi ta đạt thành mục đích đằng sau, tự nhiên sẽ đem các ngươi dẫn độ đến bạo loạn tinh hải. Đến lúc đó các ngươi có thể gia nhập ta Thác Bạt gia tộc, từ đây tránh thoát lồng chim, tử phụ cảnh đều không phải là các ngươi điểm cuối cùng. Thác Bạt Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn mấy vị tà đạo ma môn thiên tiêu. Mấy người lập tức thần sắc vui mừng, vội vàng chắp tay không người nói tạ ơn. Muốn từ vùng thế giới này vượt qua tinh hải bình chướng, tiến về bạo loạn tinh hải, không có bạo loạn tinh hải bên trong thế lực cường đại dẫn độ, đó là cửu tử nhất sinh. Lần này đến Tinh Không Cổ Lộ, bọn hắn một lần tình cờ gặp Thác Bạt Hạo Thiên. Mấy người liên thủ, vậy mà đều không phải Thác Bạt Hạo Thiên đối thủ, để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Về sau mới biết được, cái này đúng là bạo loạn tinh hải bên trong thế lực cường đại, Thác Bạt gia tộc người. Cho dù là cùng bạo loạn tinh hải bên trong có liên hệ, cửu u ma giáo cùng bạn yêu sơn, đều không có dẫn độ qua bất kỳ một người nào tiến về bạo loạn tinh hải bên trong. Cho nên, cho dù là cửu u ma giáo cùng yêu võ điện tuổi trẻ thiên tiêu, đều đem hy vọng đặt ở Thác Bạt Hạo Thiên trên thân. Thác Bạt Hạo Thiên thi triển qua một loại bí pháp, để bọn hắn có một loại ẩn ẩn muốn thoát ly phương thế giới này, tiến về một cái khác quần quận địa vực lôi kéo cảm giác. Khi bọn hắn trong nháy mắt kiên định dựa vào tại Thác Bạt Hạo Thiên bên người, mà đổi thành một bên, Phương Hằng thì là nhìn về phía miếu cổ cửa lớn. Hắn cảm giác giống như có đồ vật gì muốn đi ra một dạng. Đông đông đông, vài tiếng cực kỳ nặng nề dậm chân tiếng vang lên. Ngay cả toàn bộ khu an toàn cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về miếu cổ cửa lớn. Một cái cao 10 mét lớn, người khoác Phật quang tảng đá Phật tượng vậy mà từ trong cổ miếu đi ra. Đỉnh đầu nó trên có lóe lên một cái lấy sáng chói ngân quang hạt châu. Nó đi ra về sau, con mắt trực tiếp nhìn về phía Phương Hằng. Chương 189, Bồ Đề Linh Châu. Chương 189, Bồ Đề Linh Châu. Phật tượng to lớn hướng phía Phương Hằng dậm chân mà đến. Đây là hướng ta tới. Phương Hằng không có cảm giác sai, cái này to lớn Phật tượng quả thật chính là hướng về phía hắn tới. Ngũ Đại Thượng Tông bên này toàn bộ đứng lên. Đa số người thì là hướng hai bên tối lui, không có dám ngăn cản to lớn Phật tượng. Ngay cả xa xa Tà Đạo Ma Môn trận doanh, Thác Bạt gia tộc cái kia nam tử mặc hoa phục, cũng ánh mắt giật mình, nhìn về phía bên này. Coi chừng, Phật tượng này hướng chúng ta tới. Ti Đồ Thánh sắc mặt ngưng tụ, nhìn thấy Phật tượng hướng đám người đi tới, quanh thân tiên nhân chi lực phúc tán mà ra, là hướng phía Ngũ Hành Tông mà đi. Xuất hiện chuyện gì? Mặt khác mấy đại thượng tông thì mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vậy cái này Phật tượng to lớn, đi tới gần đằng sau, không có nhìn một mặt cảnh giác Thái Huyền thượng tông đám người. Nó đỉnh đầu viên kia sáng chói linh châu, thản nhiên hướng phía Phương Hằng tung bay tới. Một cỗ ôn hòa quần quần khí tức đập vào mặt. Sáng chói linh châu dừng lại tại Phương Hằng trước mắt. Sau đó Phật tượng to lớn nhìn thoáng qua Phương Hằng, cũng không quay đầu lại lại quay người trở về trong cổ miếu. Đây là cho ta đưa bảo bối tới. Phương Hằng lông mày nhíu lại, tơ tầm đem linh châu bao lấy, không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì khí tức. Phương Hằng đem linh châu kéo về, nắm trong tay, cảm giác có giống như nắm một khối ôn ngọc bình thường. Còn thỉnh thoảng có từng luồng thanh lương tâm thần lực lượng tràn ra, tại Phương Hằng não hải ở giữa lưu chuyển, để lúc đó khắc bảo trì thanh tỉnh. Phương sư đệ Ti Đồ Thánh cùng Thái Huyền Thượng Tông đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tòa miếu cổ này làm sao đột nhiên có Phật tượng đi ra, còn đưa một viên linh châu cho Phương Hằng? Mà lại cái này linh châu xem xét liền tuyệt đối không phải phàm phẩm. Sư minh, ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Phương Hằng cũng cảm thấy bồn chồn, nhưng bạch cấp và bối, hắn tự nhiên là nhận. Mặt khác tứ đại thượng tông người cũng đều vây quanh. Ti Đồ huynh, đây là tình huống như thế nào a? Cầm đầu bốn người từng cái thiên tư phi phàm, nhưng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Phương Hằng, cùng trong tay hắn nắm sáng chói linh châu. Đã từng có cường hành thiên nhân cảnh cửu trọng thiên cao thủ từng tiến vào trong cổ miếu, nhưng không còn có đi ra qua. Trong tòa miếu cổ này, vậy mà đột nhiên đi ra một tôn Phật tượng, đưa ra một viên sáng chói linh châu cho Thái Huyền thượng tông một vị đệ tử. Quả thật làm cho bọn hắn cảm giác được cực kỳ nghi hoặc, đặc biệt là Vạn Phật thượng tông Tuệ Không đại sư. Theo lý mà nói, chùa miếu này nếu như muốn đưa ra bảo bối gì, hoặc là muốn cùng người nào tiếp xúc lời nói, vậy khẳng định hẳn là cái thứ nhất sẽ chọn Vạn Phật thượng tông. Nhưng bọn hắn tới lâu như vậy, cái này không biết tên miếu cổ, cũng không có cái gì động tĩnh. Ngược lại cái này Thái Huyền thượng tông đệ tử sau khi đến, liền phát sinh loại chuyện này. Mấy vị cao thủ hàng đầu đều nhìn Phương Hằng, trong lòng suy tư người này có gì chỗ kỳ lạ. Minh Châu tại Phương Hằng trên lòng bàn tay lơ lửng, tản ra từng luồng tường thủy bình hòa quần quần khí tức. Mấy đại thượng tông chính trao đổi lẫn nhau lấy, thảo luận đây là vật gì có tác dụng gì. Một bên khác, Thác Bạt Hạo Thiên thì mang theo Tà Đạo Ma Môn đám người đi tới. Nhìn thấy Thác Bạt Hạo Thiên mang theo Tà Đạo Ma Môn người tới, Vũ đại thượng tông ẩn ẩn dựa chung một chỗ. Đem bổ để linh châu cho ta Thác Bạt Hạo Thiên phi thường cường thế, trực tiếp đi tới, đối với Phương Hằng nói ra. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hằng trong tay linh châu, mang theo mãnh liệt vẻ tham lam. Bồ Đề Linh Châu. Nghe được Thác Bạt Hạo Thiên lời nói, Phương Hằng lập tức đem linh châu thu bảo. Nghe chút danh tự chính là đồ tốt. Ta cho ngươi cái đờ. Các ngươi muốn làm gì, cút ngay. Ti Đồ Thánh cũng là cực kỳ cường thế, đôi mắt chừng một cái. Quát lớn. Có chút ý tứ, cũng dám quát lớn ta Thác Bạt Hạo Thiên. Thác Bạt Hạo Thiên trong đôi mắt lộ ra một tia rét lạnh chi sắc. Ti Đồ Thánh, mù mắt của ngươi, ngươi biết đây là ai không? Đây là tới từ Bạo Loạn Tinh Hải Thác Bạt gia tộc, trong tộc thế nhưng là có chân quân tồn tại Cửu U Ma giáo cầm đầu thiên tiêu. Nhìn về phía Ti Đồ Thánh bọn người, quát lớn. Cường hành ma khí bộc phát, hướng đám người hoành ép mà đến. Ti Đồ Thánh bọn người thì là ánh mắt giật mình, nhìn về phía Thác Bạt Hạo Thiên. Nơi này vậy mà xuất hiện Bạo Loạn Tinh Hải bên trong thế lực người, tinh không này cổ lộ thật đúng là bất phàm. Bất quá hắn Ti Đồ Thánh không có khả năng một câu liền bị hù đến. Đến từ Bạo Loạn Tinh Hải thì như thế nào, còn không phải tại tinh không này cổ lộ bên trong dốc sức làm tranh đoạt. Mạc Vân, đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Bạo Loạn Tinh Hải thế lực lại sẽ như thế nào? Còn có thể can thiệp đến chúng ta phải không? Ti Đồ Thánh nhất vung ống tay áo, trực tiếp đem Mạc Vân quần quần ma khí cuốn ngược để ép trở về. Ngươi rất ngông cuồng a, ngay cả ta Thác Bạt gia tộc mặt mũi cũng không cho. Mấy người các ngươi là cái kia phương tiểu thế giới mấy đại thượng tông đệ tử đúng không? Ta có thể cho các ngươi một cái có thể tiến về Bạo Loạn Tinh Hải, gia nhập Thác Bạt gia tộc cơ hội, để cho các ngươi tránh thoát phương thế giới này lông chim, đi hướng cao hơn địa phương. Thác Bạt Hạo Thiên chắp hai tay sau lưng, bị người lạnh nhạt nói ra. Thác Bạt công tử Mạc Vân thần sắc giật mình, nhìn về phía Thác Bạt Hạo Thiên liền muốn nói chuyện, lúc này bị Thác Bạt Hạo Thiên ánh mắt ngăn lại. Đi hướng Bạo Loạn Tinh Hải. Vũ đại thượng tông đám người, cùng bên cạnh nghe đến mấy câu này rất nhiều người, đại đa số thần sắc đột nhiên chấn động. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều không có người nghe nói qua, có thể tiến về Bạo Loạn Tinh Hải thông đạo an toàn. Cũng chưa từng thấy qua có từ phương thế giới này tiến về Bạo Loạn Tinh Hải người, cùng phương thế giới này người lần nữa liên lạc qua. Chư Cửu U Ma giáo cùng bạn Yêu Sơn, rất nhiều người đối với Bạo Loạn Tinh Hải bên trong thế lực cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Mà cái này Thác Bạt Hạo Thiên, vậy mà tự xưng là Bạo Loạn Tinh Hải bên trong thế lực, mà lại là bên trong một cái có được chân quân thế lực. Đây chính là cấp chủ phía trên tồn tại. Tại phương thế giới này, vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết thôi. Mạc Vân a Mạc Vân, mấy người các ngươi đồ đần, hắn nói có thể mang các ngươi đi Bạo Loạn Tinh Hải liền nhất định có thể mang theo sao? Thật sự là ngu xuẩn. Đừng đến lúc đó bị người khác làm chó sai sự, cái gì đều không có đạt được. Ti Đồ Thánh cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý chút nào. Bên người mấy vị thượng tông đỉnh tiêm cao thủ, cũng là một mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Vân. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Thác Bạt Hạo Thiên chuyện ma quỷ. Mạc Vân nghe được đằng sau mặt không đổi sắc, cũng không có nổi giận. Thác Bạt công tử, mấy người kia căn bản cũng không có tư cách tiến về Bạo Loạn Tinh Hải gia nhập Thác Bạt gia tộc, chúng ta hay là trực tiếp động thủ đi. Mà Mạc Vân thì là trực tiếp mở miệng đối với Thác Bạt Hạo Thiên nói ra. Nhìn về phía Ti Đồ Thánh đám người trong ánh mắt, ẩn chứa nghiêm nghị sát ý, nếu không phải trước đó Thác Bạt Hạo Thiên tại trước mặt bọn hắn biểu diễn qua loại kia ấn pháp, tùy thời đều có thể đem người đưa vào Bạo Loạn Tinh Hải. Bọn hắn cũng sẽ không kiên định như vậy. Đồng thời, Thác Bạt Hạo Thiên cũng đã nói, đây là có nhất định nhân số hạn chế. Vượt qua nhân số, hắn cũng mang theo nhiều như vậy. Nếu cái này Ti Đồ Thánh mấy người như vậy không thất thời, cũng giảm bớt đối bọn hắn uy hiếp cùng cạnh tranh. Cho thể diện mà không cần, đều giết đi, đem Linh Châu lấy tới cho ta. Thác Bạt Hạo Thiên nhìn Ti Đồ Thánh mấy người, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dị động, trong mắt kiên nhẫn cũng tiêu hao hầu như không còn. Ngữ khí lãnh khốc mở miệng nói, "Là." Thác Bạt công tử Mạc Vân chắp tay, ánh mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía Ti Đồ Thánh bọn người. "Chu Liệt, tiểu tử kia giao cho ngươi, Ti Đồ Thánh mấy người chúng ta một người một cái, nhớ kỹ đem Linh Châu mang tới cho Thác Bạt công tử, không có vấn đề đi." Mạc Vân mở miệng, nhìn về phía Mặc Cực Hạn áo giáp nam tử hùng tráng. "Yên tâm đi, tiểu tử kia giao cho ta." Chu Liệt miết miệng, lộ ra trong miệng một loạt bén nhọn răng nanh. "Tất cả Thánh Đạo Ma môn đệ tử, đem Ngũ Đại Thượng Tông các đệ tử, toàn bộ giết." Mạc Vân hét lớn một tiếng, trong mắt phủ đầy sắc cơ. "Oeng!" Một tiếng ầm vang bạo hưởng, Mạc Vân đi đầu hướng phía Ti Đồ Thánh lao đến. Quần quần ma vân hóa thành một đạo quyền ấn đáng sợ, hung hăng ép hướng Ti Đồ Thánh mặt. "Chương 190, người qua đây a." "Chương 190, người qua đây a." Mà Ngũ Đại Thượng Tông các vị thiên kiêu đệ tử cũng không phải dễ chơi, từng cái thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không e ngại tranh đấu. Toàn bộ miếu cổ bốn phía khu an toàn lập tức biến thành kinh thiên chiến trường. "Tiểu tử, ta đến đùa với ngươi chơi." Tại Phương Hằng đấm ra một quyền, đem mấy cái tà đạo ma môn đệ tử đánh giết đằng sau. Một người mặc gai áo giáp thân ảnh hùng tráng, một quyền hướng Phương Hằng hung hăng oanh kích mà đến. Cuồn bạo quyền ấn đè ép hư không, để không gian đều chấn động lên. Kinh khủng thiên nhân cảnh cửu trọng thiên thiên nhân chi lực, ép tới toàn bộ hư không đều ầm ầm rung động. Chu Liệt trên khuôn mặt mang theo khinh miệt dáng tươi cười. Một cái thiên nhân cảnh thất trọng thiên tiểu tử mà thôi, hắn trở tay liền có thể đem nó đánh giết. Một đạo hào quang màu bích lục chạy nhanh đến, cùng Chu Liệt đánh đi ra quyền ấn, phát ra ầm ầm nổ vang. "Còn có cao thủ?" Chu Liệt đôi mắt giật mình, nhìn về phía cách đó không xa nam tử tuấn mỹ, chính là Kho Mục. "A đại, ngươi đi ngăn lại hắn." Mà Thác Bạt Hạo Thiên nhìn thấy Phương Hằng bên người còn có một cái thiên nhân cảnh cửu trọng thiên người bảo hộ, quay đầu nhìn về phía bên người một cái nam tử cao gầy, phân phó nói: "Là." Công tử nam tử cao gầy thân ảnh lóe lên liền đi tới Kho Mục thân trước, một trường đánh về phía Kho Mục. Phương Hằng bên này cái cuối cùng thiên nhân cảnh cửu trọng thiên cao thủ cũng bị ngăn cản. "Tiểu tử, lần này không ai bảo đảm ngươi đi." Chu Liệt Sâm nhưng cười một tiếng, thân thể hùng tráng một cái cất bước hướng phía Phương Hằng bạo sông mà đến, nắm đấm nắm chặt, ngưng tụ lực lượng cuồng bạo hung hăng đánh phía Phương Hằng. Cửu trọng thiên thiên nhân chi lực đem Phương Hằng bốn phía thiên địa chi lực đọc lại, để Phương Hằng không có cách nào chạy trốn. Nhưng Phương Hằng căn bản không có chạy trốn ý tứ, rốt cục muốn tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu sao? Trong đôi mắt của hắn lóe ra doanh doanh tự tin quan mang, quanh thân thì lưu chuyển lên ngũ hành màu sắc vầng sáng, màu tím, màu xám, màu đen như mực, ba vầng màu sắc biến hóa, một vòng quen thuộc đại nhật màu đen vầng sáng chiếu rọi tại Phương Hằng sau lưng. Thân ảnh cao lớn không tránh không né, đón lấy Chu Liệt nằm đấm, làm theo quyền đối quyền đánh kích. Một tiếng lôi đỉnh tiếng hổ gầm nổ tung, ầm ầm, khí lãng cuồng bạo quét ngang bốn phía, đem cách đó không xa một chút không tới kịp tránh né người tung bay trọng thương. Hai người hung hăng đụng vào nhau. Chu Liệt hùng tráng thân hình hung hăng du lên. Phương Hằng thì là lăng không bước lui mười mấy mét. "Hảo tiểu tử, thật là có chút thực lực." Chu Liệt từ Phương Hằng trên nắm tay, có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng cự lực to lớn, còn mang theo quần quần lôi đỉnh thiên uy, để nắm đấm của hắn đều có chút tê dại. "Ta đương nhiên có chút thực lực, nhưng ngươi, thật có chút không được a." Phương Hằng mỉm cười, nhìn về phía Chu Liệt. Trao phúng ý vị cực kỳ nồng hậu dày đặc. "Tiểu tử đáng chết, ngươi dám xem thường ta Chu Liệt, ta muốn đem ngươi đánh chết ngươi." Chu Liệt bạo hống một tiếng, một đạo hung man bá liệt viễn cổ thú ảnh từ trong cơ thể của hắn leo ra, đem nó toàn bộ thân hình bao phủ. Thú ảnh có chút cùng loại với mọc ra vô số gai khổng lồ lợn rừng, nhưng khí thế hung ác điên cuồng không gì sánh được. Hai bên khỏe miệng một đôi răng nanh nô ra, phản phất muốn đâm rách thiên tế bình thường. Mãnh liệt thiên nhân chi lực bức xạ bốn phía, làm cho cả hư không đều trở nên như là đầm lầy bình thường. "Đánh chết tôi ta, ngươi có thực lực này sao?" Phương Hằng tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn, đôi mắt nghiêm nghị như thần, thân hình đổi thành cổ viên tư thái, một cỗ kinh thiên khí tức đập vào mặt, vậy mà chủ động hướng Chu Liệt oanh kích mà đến. Mà Chu Liệt nhìn thấy Phương Hằng chủ động hướng nó phát động công kích, lập tức trên mặt nộ khí lóe lên. "Ngươi thật sự là không biết sống chết." Một cái thiên nhân cảnh thất trọng thiên, hướng hắn một cái thiên nhân cảnh cửu trọng thiên phát động công kích, để hắn cảm giác mặt mũi bị hao tổn. Rầm rầm rầm. Khí lãng cuồng bạo tại bên cạnh hai người không ngừng nổ tung. Thiên nhân chi lực dẫn động thiên địa chi lực rầm rầm rung động, như là từng cái vòng xoáy bình thường. Rất nhanh lại bị lực lượng cuồng bạo cho xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá Phương Hằng cảnh giới tu vi dù sao kém Chu Liệt lượng trọng thiên, Chu Liệt vẫn luôn đang áp chế lấy Phương Hằng. Chu Liệt cuồng bạo quyền cương hung hăng đánh vào Phương Hằng trên thân, ngay lập tức sẽ phát ra rung trời hợp lý khi tiếng vang. Tiểu tử này nhục thân làm sao mạnh mẽ như thế? Mà Phương Hằng nắm đấm đập nện tại Chu Liệt trên áo giáp, ba lượng quyền liền có thể đem nó một cây gai đánh gãy. Rất nhanh, Chu Liệt trên thân trên áo giáp gai, trên cơ bản đều bị Phương Hằng cắt đứt. "Ngươi xem một chút ngươi, giống hay không một đầu rút lông lợn rừng." Ha ha ha, Phương Hằng một bên cùng Chu Liệt điên cuồng đối kháng, một bên cười ha ha chào phúng Chu Liệt. Mặc dù hắn bị Chu Liệt áp chế, nhưng Chu Liệt căn bản không có cách nào đối với Phương Hằng tạo thành quá nhiều tổn thương. "Ta giết ngươi." Chu Liệt bị Phương Hằng trào phúng, kích thích đôi mắt xích hồng, thể nội thiên nhân chi lực càng thêm cuồng bạo, hai người công kích càng thêm mãnh liệt. Song phương đều hoàn toàn không nhìn tự thân hết thể phòng ngự, chính là không ngừng công kích lẫn nhau. Phanh! Một tiếng vang trầm, Phương Hằng bị Chu Liệt trực tiếp đánh ra cổ miếu an toàn khu, hung hăng nện vào bên ngoài đen nhánh như mực trong thế giới. Chu Liệt lập tức đuổi tới, nhưng ở khu an toàn biên giới chỗ ngừng lại. ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía khu an toàn bên ngoài đen nhánh như mực trong thế giới. Nơi xa có thể nhìn thấy một chút xíu Phương Hằng bóng dáng, mà bị đánh ra khu an toàn Phương Hằng, lập tức cảm giác bên người xuất hiện một chút quỷ dị bóng dáng, tựa như là soát quái bình thường. Đồng thời những cái bóng này khí tức cùng mình không khác nhau chút nào, đều là thiên nhân cảnh thất trọng thiên. Lập tức có bóng dáng hướng Phương Hằng xuất thủ. Một tiếng Phương Hằng cực độ quen thuộc hổ khiếu thanh âm một phát, chính là Tịch Diệt Bạch Hổ. Cùng Phương Hằng không có ra chỉ bí thuật đánh ra tới uy lực gần như giống nhau như lúc, nhưng cũng không có lôi đỉnh thiên uy khí tức. Có loại sự tình này, Phương Hằng đưa tay một quyền, đánh ra lôi đỉnh Tịch Diệt Bạch Hổ, đem công kích triệt tiêu. Mà cái bóng đen này phản phất có được vô hạn thanh mạ nạ bình thường, không ngừng có thể phát ra Phương Hằng phổ thông trạng thái dưới công kích mạnh nhất. Từng tiếng điên cuồng hổ gầm gào thét thanh âm trong hắc ám vang lên. Bất quá rất nhanh liền bị Phương Hằng đều chốt bụi. Phương Hằng một cái cất bước liền gần sát cái bóng đen này, hai cái nắm đấm hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Phương Hằng cảm giác được đối diện nắm đấm truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt liền để hắn cảm giác nắm đấm có một chút đau đớn. Không phải đâu, ngươi ngay cả ta nhục thân đều có thể phục khắc. Phương Hằng giật nảy cả mình, phục chế võ học coi như xong, nhưng có thể phục chế nhục thân, cái này sao có thể? Phanh. Nhưng rất nhanh, Phương Hằng nghe được một tiếng vang trầm. Bóng đen cùng Phương Hằng vừa mới đối kháng cánh tay kia trực tiếp nổ tung. Lập tức từng đạo tơ tằm màu trắng lập tức từ bóng đen thể nội hiện hiện. Nhanh chóng chữa trị bóng đen cánh tay. Nhưng Phương Hằng có thể cảm thụ đi ra, bóng đen này mặc dù có thể phục chế võ học của hắn, nhưng đều là cũng không có bị thiên đạo thủ cần giao diện ưu hóa qua võ học. Đều là bình thường võ học phạm chủ. Mà nhục thân lời nói, căn bản là không cách nào bảo trì Phương Hằng trạng thái bình thường, bởi vì Phương Hằng nhục thân là dị hóa qua linh thể. Lôi phạt bí thuật nhiên huyết bí thuật chi tịch diệt bạch hổ. Phương Hằng ánh mắt lạnh lẽo, một cái cất bước vọt tới bóng đen bên cạnh. Cuồn cuộn lôi phạt thiên uy dày đặc hư không. Cuồn bạo quyền cương trực tiếp vạch ra một cái kịch liệt không gian hình tròn đợt sóng, đem hắc vụ đều đẩy ra một chút. Mà bóng đen thì là lập tức đưa tay phát ra cuồng bạo công kích, chống cự Phương Hằng nắm đấm. Nhưng lần này Phương Hằng công kích quá mức đáng sợ, trực tiếp đem bóng đen này từ đầu đến chân đánh thành vỡ nát. Tại bóng đen sụp đổ thời điểm, một cỗ cực độ năng lượng tinh thuần từ bóng đen tản ra trong thân thể tràn lan mà ra, chui vào Phương Hằng thể nội. Phương Hằng lập tức cảm giác được, hắn thiên nhân cảnh thất trọng thiên tu vi, lại đi tới một ô nhỏ. Đôi mắt của hắn đột nhiên trở nên kinh hỉ không gì sánh được. Có loại sự tình này. Bất quá Phương Hằng rất nhanh liền biến sắc, bởi vì bốn phía đồng dạng bóng đen trong nháy mắt xuất hiện 10 cái, còn tại lấy rất nhanh tốc độ gia tăng. Phương ca ca. Phương Hằng bị đánh ra khu an toàn, lập tức đưa tới Thương Nguyệt chú ý. Thương Nguyệt hét lên một tiếng. Thương Nguyệt tiếng kinh hô, lập tức đưa tới Ngũ Đại Thượng Tông cùng Tà Đạo Ma môn chú ý của mọi người. Ti đổ thành chân khai đối thủ, nhìn về phía Phương Hằng bên kia. Kho mục thì biến sắc, liền muốn thoát khỏi đối thủ tiến đến cứu viện Phương Hằng. Nhưng rất nhanh, Phương Hằng rơi xuống hắc ám địa phương, đột nhiên xuất hiện một cỗ hào quang sáng tỏ. Một viên linh châu lơ lửng, chiếu sáng Phương Hằng xung quanh hơn 100 mét phương viên khu vực. Vừa mới xuất hiện rất nhiều bóng dáng thì toàn bộ điên cuồng tối lui. Tất cả đều tại Bồ Đề linh châu quang mang biên giới chỗ, nhìn chằm chằm Phương Hằng. Đồng thời bóng đen càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít đem Phương Hằng xuống lại đứng lên. Ta không sao. Phương Hằng hướng Thương Nguyệt bọn người phất phất tay, ra hiệu chính mình không có việc gì. Người qua đây a. Sau đó Phương Hằng nhìn về phía khu an toàn biên giới chỗ Chu Liệt, hướng hắn ngoắc ngoắc tay, mang trên mặt nụ cười khó hiểu,